Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Hình Ảnh Cũ của nhà văn kiêm nhà thơ Hà Bình Trung. 30 năm trước, mối tình của họ không được xã hội cho phép. 30 năm sau, định mệnh nghiệt ngã vẫn chối từ. Tấm lòng của họ cho nhau sẽ mãi mãi chỉ còn là những hình ảnh cũ. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vĩnh đã từ Sioux Falls, Nam Dakota đến Hoa Thịnh Đốn trong chuyến bay đêm. Vừa bước ra phòng đợi, chàng đã được Yên chạy đến đón. Hai người bạn ôm nhau, một tay vỗ khẽ trên lưng, thân thiết. Bề ngoài có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng dâng trào cảm xúc mạnh như sắp ứa lệ. Yên lên tiếng trước.
Chà, kỳ này có bộ thấy mày mập ra phải không?
Vĩnh cười.
Ừ, tao hợp với cơm Mỹ. Còn mày sao? Vẫn mảnh mai thế hả? À, qua Thịnh Đốn dinh dưỡng kém hơn Dakota.
Hai bạn cùng cười vang. Vĩnh tiếp.
À, tính ra đã hơn 30 năm mình xa nhau đấy nhỉ? Ừ, đúng rồi, 30 năm. À, sao mày không xin qua đây? Mà lại chọn định cư cái xó xa lắc vậy? À, tao đâu có biết mày ở đây. Đứa con gái lấy chồng bảo lãnh tao về đấy thì tao đến đấy thôi. Mãi tao mới được thằng Tại cho địa chỉ của mày. Mừng quá đấy.
Trên đường từ phi trường về nhà, Yên và Vĩnh nói huyên thuyên hết chuyện nọ sang chuyện kia. Đến một lúc, Vĩnh đột nhiên hỏi bạn.
À, ở đây mình còn bạn cũ nào khác nữa không, Yên? À, có một người ở đây là Tấn. Hai người ở Richmond, cách ở đây 2 tiếng lái xe. Đó là Hạc với Lịch, mày nhớ không? À, nhưng mà bây giờ tụi nó thay đổi lối sống rồi. Thích đi sòng bạc ở Atlantic City, chứ không còn thích thể thao văn nghệ như hồi xưa nữa đâu. Ừ, thì bây giờ nhiều tuổi cả rồi. Mỗi người tìm lấy một sở thích riêng cho vui tuổi già. Cũng tốt thôi.
Hai người cùng cười, nhìn nhau thông cảm. Một phút yên lặng, Yên lên tiếng.
À, tao quên. Còn có Thịnh ở đây nữa chứ? Người đẹp của mày đó.
Vĩnh yên lặng như đắm chìm trong hồi tưởng quá khứ. Yên tiếp.
Nàng hiện ở quá. Khả chết đã 4 năm nay rồi. Thịnh cũng yếu và bị tê thấp nặng.
Vĩnh bất chợt thở dài.
Tao muốn đến gặp lại Thịnh, thăm người cũ, nhưng rồi lại thấy ngần ngại. Hơn 30 năm không gặp nhau. Tao muốn mình vẫn giữ được hình ảnh đẹp của người thời còn trẻ.
Yên tiếp.
Bây giờ gặp lại, chắc mày sợ thất vọng. Mất đi hình bóng mình tôn thờ bấy lâu nay, phải không?
Vĩnh gật đầu.
Đúng vậy. Nhưng mà không đến thì áy náy. Cảm thấy mình vô tình. Nghĩ kỹ lại, tao biết là tao phải gặp Thịnh. Dù sự thật phũ phàng, nhưng chọn tình, chọn nghĩa của con người với con người.
Yên phụ họa.
Mày nghĩ rất là đúng. Thôi bây giờ tụi mình về nhà tao nghỉ ngơi, ăn cơm, rồi sẽ gọi điện thoại báo cho Thịnh biết là mình sẽ lại thăm. Đồng ý chứ, hả?
Ba tiếng đồng hồ sau, Yên và Vĩnh đã đứng trước thềm nhà Thịnh. Sau hồi chuông, một thanh niên ra mở cửa. Anh chào khách và mời vào. Yên vào trước, Vĩnh theo sau. Thấy Thịnh ngồi trên xe lăn, Yên bước vội tới và kêu lên.
Trời ơi, chị Thịnh, sao lại tới nỗi này?
Thịnh tươi cười. Hai hôm trước, tôi bị té. Xương ống quyển bị nứt, phải bó bột 21 ngày. Anh Vĩnh mới qua chơi, lâu lắm mới gặp lại. Trông anh vẫn thế. Vĩnh bước lại gần Thịnh, nắm tay nàng. Mấy ngón tay của nàng co quắp. Bệnh tê thấp quá nặng đã khiến nàng bị tàn phế. Vĩnh cúi đầu im lặng, hai tay chàng vẫn giữ hai tay Thịnh. Thịnh bùi ngùi nói. Anh khóc thương Thịnh phải không? Vĩnh ngẩng mặt nhìn Thịnh, cắn chặt môi, gật đầu không nói. Thịnh tiếp. Đừng anh, Thịnh còn khỏe mà. Gặp anh, có thể em sẽ mau khỏi bệnh. Vĩnh nắm chặt tay Thịnh, mỉm cười.
Trông Thịnh không khác trước mấy. Trong mắt anh, trong tim anh, em vẫn là Thịnh ngày xưa.
Rất tiếc mình không được làm bạn với nhau vì thành kiến gia đình. Thật đáng buồn. Nhưng về mặt khác lại hay. Bây giờ em mới thấy câu thơ của Hầu Dính thật đúng. Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở. Vĩnh mỉm cười.
Em vẫn còn thơ mộng nhỉ.
Và lãng mạn, phải không anh? Có thế em mới sống được đến ngày nay. Vui vì mối tình đẹp. Yên lảng đi sang phòng khác để hai người tình tự bên nhau. Bên ngoài cửa sổ, một hàng liễu ngả nghiêng trước gió.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Phát thanh từ Washington, D.C.
Vĩnh nhìn Thịnh, âu yếm.
Em trồng liễu, hay là nhà đã có từ trước khi em về đây?
Em trồng anh ạ. Để nhớ lại những ngày chúng mình thường đi bên nhau sau những buổi tan trường. Chúng nó là bạn của em từ 3 năm nay. Vĩnh không nén được xúc động, chàng vội nói với một giọng âu yếm và cương quyết.
Thịnh ạ, anh sẽ qua bên này ở trong vòng 2 hay 3 tháng nữa. Còn anh sẽ đổi việc qua đây. Lúc đấy anh có thể chăm nom Thịnh. Chúng mình sẽ có dịp nhắc lại những kỷ niệm ngày trước. Thời tuổi trẻ, thơ mộng, trong trắng.
Không được đâu, còn chị mà anh. Lâu lâu anh ghé thăm em là đủ rồi. Sự thực nào rồi cũng thoáng qua đi. Chỉ có ký ức chân tình là tồn tại mãi. Vĩnh lắc đầu.
Em nói thế không đúng. Ở đời đã có tình thì phải có nghĩa. Vợ anh rất tình cảm và thông cảm với mọi người, với một tấm lòng cởi mở khoan dung.
Vâng, em hiểu. Nhất là đối với một người tật nguyền như em hiện nay, còn gì nữa đâu mà chấp. Nhưng em không muốn được ai thương hại. Em đã chấp nhận số kiếp của em như thế này rồi. Bên ngoài vườn sau, trời đã ngả chiều, tia nắng nhạt dần trong vòm lá, đàn chim ríu rít bay về tổ. Ba ly cà phê con trai Thịnh bày trên bàn thấp đã nguội dần. Chủ và khách cũng thấy đã đến giờ phút phải chia tay, đợi một ngày mai hứa hẹn. 3 tháng sau, Thịnh vẫn ngồi trên xe lăn, bên cửa sổ trông ra vườn sau. Lá đã lác đác úa vàng, báo hiệu một mùa thu đẹp sắp qua. Thịnh đã sống trong 3 tháng, lòng tràn đầy hạnh phúc. Từ ngày Vĩnh trở về South Dakota, ít nhất mỗi tuần lễ, nàng nhận được 5 bức thư dài, với những lời lẽ nồng nàn, êm dịu, với những bài thơ bừng lửa yêu đương. Đến nay, sấp thư đã lên tới trên 60 lá. Thịnh mở hộp gỗ nhỏ, định lấy thư ra đọc lại, thì có tiếng chuông reo trước cửa. Thẻ con trai nàng ra mở cửa và đem vào một phong thư mới. Thịnh vội vã mở ra. Nàng chợt thấy đau nhói trong lồng ngực. Bức thư không phải là của Vĩnh, mà là của vợ Vĩnh gửi tới. Kính gửi chị Thịnh, tôi mạo muội gửi thư này tới chị để báo cho chị biết một tin không vui. Đáng lẽ ngày mai chúng tôi lên máy bay qua bên đó với các cháu, nhưng thật không may, buổi tối hôm qua anh Vĩnh bị xuất huyết mạch máu não và bị liệt nửa người. May mà không nguy đến tính mệnh vì được điều trị kịp thời. Không biết đến bao giờ Vĩnh mới có thể bình phục được như cũ. Anh có nói chuyện với tôi khi đi miền Đông về là có gặp chị và nói đến tình trạng sức khỏe của chị. Anh muốn chúng tôi sẽ phải chăm sóc chị khi qua bên đó, vì chị cần có tình bạn, về mặt tinh thần là sẽ mạnh trở lại. Rất tiếc, nay Vĩnh bị lâm bệnh, không giữ được lời hứa. Nhưng xin chị yên tâm, vì chính tôi sẽ hết sức thay Vĩnh săn sóc chị và săn sóc cả Vĩnh. Dĩ nhiên, cho đến lúc hai người lành bệnh. Tôi hy vọng chỉ trong vòng 1 năm, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Chúng tôi phải hoãn ngày qua bên đó ít nhất 2 tháng. Kính thư Nguyệt Quỳ. Mắt Thịnh mở đi, nhạt nhòa nước mắt. Nàng lấy khăn lau mặt, rồi xếp lại tập thư, cất vào hộp. Nhìn ra ngoài bìa rừng phía xa, nàng thở dài, lẩm bẩm một mình. Thôi, chẳng qua là số kiếp cả. Cũng hay, đoạn kết thật nhẹ nhàng và cao cả. Chưa bao giờ mình thấy câu thơ thật đúng. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Ánh chiều dương rạng rỡ bên ngoài, nhuộm thắm những chiếc lá vàng đầu thu. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hình Ảnh Cũ của nhà văn Hà Bình Trung với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và Anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.